Thưa các anh chị và các bạn, tất cả chúng ta đều biết là tuần vừa rồi Tổng giáo phận Sài Gòn đã có cơ hội để đón tiếp 32 giám mục cùng với 300 đại biểu linh mục, tu sĩ, giáo dân từ 26 giáo phận và các dòng tu trong cả nước quy tụ về đây tại trung tâm mục vụ này để cử hành Đại hội Dân Chúa. Chưa kể là thành viên của ban thư ký cũng như là ban truyền thông. Đấy là mới nói đến các đại biểu chính thức thôi. Và nhờ lời cầu nguyện của các anh chị cũng như của rất nhiều anh chị em tín hữu công giáo trong cả nước và cả nước ngoài nữa, cho nên đại hội có kết quả rất là tốt đẹp. Nhiều vị giám mục còn nói là nó vượt quá lòng mong đợi nữa. Rất tốt đẹp ở bầu khí cầu nguyện. Không phải về đây chỉ để hội họp, mà gọi là cử hành đại hội. Cho nên một ngày làm việc buổi sáng cũng như buổi chiều bao giờ cũng bắt đầu bằng giờ cầu nguyện, kinh sáng, rồi kết thúc là thánh lễ, rồi buổi chiều là kinh chiều, rồi có hôm là tối chầu thánh thể. Cho nên ai cũng cảm nhận là mình sống trong cái bầu khí cầu nguyện. Mình đến với nhau là ở trong Chúa. Và chắc chắn là nhờ đó cho nên nó có một bầu khí hiệp nhất yêu thương nhau. Đại biểu giáo dân hay tu sĩ hay linh mục nó đều nói rất thẳng thắn những suy nghĩ của mình, góp ý cho giáo hội. Nhưng mà tất cả là trong tinh thần huynh đệ, trong tinh thần xây dựng. Ai cũng cảm nhận cái bầu khí hiệp nhất yêu thương đó. Và ai cũng nuôi cái thao thức là muốn canh tân giáo hội và thao thức với sứ mạng loan báo tin mừng ở trên đất nước chúng ta ngày hôm nay. Cho nên kết quả rất là tốt đẹp. Chúng tôi tạ ơn Chúa và đồng thời cảm ơn tất cả anh chị em đã hiệp thông trong lời cầu nguyện. Nhờ đó Chúa ban cho những kết quả tốt đẹp như thế. Dĩ nhiên là đại hội khép lại tuần vừa rồi, nhưng không có nghĩa như thế là chấm dứt. Ở trong đại hội vừa rồi có tất cả là 3 bài thuyết trình chính về mặt thần học của 3 giám mục. Ngoài ra có 6 tham luận của 6 giám mục nữa để khai triển những cái góc cạnh mà các ngài nghĩ là những bài thuyết trình chưa bàn tới. Và sau đó còn là 30 tham luận của đại biểu giáo dân, tu sĩ, linh mục trình bày về nhiều khía cạnh. Ngoài những thuyết trình và tham luận đó còn là những giờ hội thảo chia ra thành 16 nhóm. Và mỗi một ngày thì đúc kết từng nhóm một như vậy. Cho nên là ý kiến đóng góp nhiều lắm. Thế thì tất cả những ý kiến đóng góp đó sẽ được ban thư ký của đại hội người ta nghiên cứu, người ta làm thành những đề nghị. Đây là phương pháp làm việc của các thượng hội đồng giám mục thế giới. Người ta đúc kết ý kiến của đại hội thành những đề nghị. Những đề nghị đó mới trình bày cho hội đồng giám mục, để từ đó hội đồng giám mục mới soạn thảo văn kiện hậu đại hội. Nó mang tính định hướng cho đời sống của giáo hội ở Việt Nam trong những năm sắp tới. Cho nên đại hội khép lại nhưng không có nghĩa là chấm dứt, mà là tiếp tục tác động trên đời sống giáo hội Việt Nam của chúng ta. Và công việc làm còn dài lắm, cho nên là xin anh chị em cầu nguyện cho. Có cách riêng là cũng nhớ cầu cho tôi nữa, bởi vì tôi có phần trách nhiệm ở trong đó. Chắc là lúc nãy anh trưởng lớp có nhắc rồi, tôi xin nhắc lại thôi, là thứ hai tuần tới thì học viện mục vụ chúng ta có cái giờ tĩnh nguyện. Tôi muốn nhắc lại là để khuyến khích các anh chị và các bạn, trong mùa vọng này hầu như giáo xứ nào cũng có tổ chức tĩnh tâm. Khi chưa làm giám mục thì thường là mùa vọng này tôi đi giảng ở nhiều nơi lắm, bây giờ thì không còn thời giờ nữa rồi. Nhưng mà nói thật đó, thì những cuộc tĩnh tâm ở giáo xứ do hoàn cảnh của anh chị em giáo dân không có nhiều thời giờ, cho nên nó cũng khó đi vào chiều sâu. Còn những giờ tĩnh tâm ở tại học viện đây, nó mang tính tập trung hơn, nó giúp chúng ta đi vào chiều sâu nhiều hơn. Thế cho nên nếu có thể được thì các anh chị và các bạn cố gắng thu xếp thời giờ để thứ hai tới cũng 6:30 chúng ta đến đây để tham dự giờ tĩnh tâm của trung tâm của học viện mục vụ, đặc biệt là dành cho các học viên ở đây. Và nó cũng là dịp để chúng ta được liên kết với nhau, không những trong lớp kinh thánh này mà còn biết bao nhiêu lớp học khác ở trong học viện